bóng đá Việt Nam đó là bạn của ông mục sư này, họ rất là thân. Thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì ông đã dẫn một người, một thanh niên Việt Nam mà nói chuyện ra mới nhớ rằng năm 2010 tôi có dịp qua Hàn Quốc, ở tại thủ đô của Hàn Quốc để dạy thần đạo cho một số công nhân viên Việt Nam lao động ở tại đó. Và chúng tôi học từ 10 giờ đêm đến 10 đêm đến nửa khuya, tại vì họ phải đi làm từ xa họ mới về, ăn uống, tắm rửa, ăn uống xong thì mới thờ phượng rồi mới học. Cho nên học mỗi ngày vậy 2 tiếng đến nửa đêm, họ làm bài cho đến 1 giờ, 1 rưỡi khuya. Mà bài vở tôi cho đó, rồi 5 giờ sáng thức dậy đi làm nữa và kéo dài như vậy. Thì tôi không ngờ là một những học viên mà tôi dạy đó bây giờ là truyền đạo. Và người này trước khi đi học thần đạo, người này sau được Chúa thay đổi đời sống thì trở về quê hương của mình mở một hội thánh. Bây giờ thành một chi hội khá tốt. Rồi quyết định đi học thần đạo, lấy được cử nhân thần đạo và mở thêm 2 hội thánh nữa. Bây giờ thì được mục sư đại hàng này bảo trợ để qua đây học chương trình cao học để mà hầu vị tiếp tục hầu vị Chúa và có thể học cao hơn. Thì cả hai ao ước rằng đang khi người này học tại đây thì sẽ cùng cộng tác với chúng ta, hội thánh chúng ta mà mở một hội thánh nữa để qua đó mà phát triển công việc Chúa giữa vòng người Việt, đặc biệt là giới sinh viên. Cho nên tôi hết sức là vui vì thấy rằng Chúa có dùng anh em Việt Nam mình đi tản mát khắp mọi nơi làm lao động, biết về Chúa, tin nhận Chúa và trở nên người hầu về Chúa. Tôi rất là khích lệ. Rồi trong tuần qua, quý bạn em nhớ là chúng ta có gửi về 7.000 Úc Kim để giúp đỡ cho tín đồ ở những vùng xa, vùng sâu mà nghèo đó, có thể có chút tiền để ăn Tết, tức là mua gạo, mua mì gói, mua dầu, mua lạp xưởng để họ ăn trong dịp Tết đó. Thì chúng ta đã bắt đầu trao các phần quà đó rồi. Đặc biệt là chúng ta trao phần quà cho 3 gia đình bị cháy nhà, cháy trụi nhà ở Việt Nam để họ gây dựng lại cuộc sống. Rồi những phần quà khác, tức là chúng ta có thể trao đến, tôi nhớ tôi không lầm là mục tiêu mình là 20 hội thánh nghèo. Mỗi hội thánh như vậy có 20 gia đình nhận được quà chúng ta. Cho nên bản chi tiết, một số bản chi tiết tôi sẽ nhờ chị Xuyến gắn trên bản thông cáo. Nếu ai muốn biết những hội thánh nào nhận quà thì xin vui lòng xem. Thì hầu hết các hội thánh là thánh người dân tộc, phải nói là như vậy đó. Nên cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh đã hỗ trợ cho những công việc làm hết sức là ý nghĩa này. Đồng thời chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta đang sống tại đây. Cho nên trong dịp Giáng sinh vừa qua chúng ta đã lạc quyên để giúp đỡ cho những nông gia người Úc bị hạn hán mà đôi khi tài sản họ mất hết đó, tại vì không trồng trọt được, không có lợi tức. Rồi tuần lễ vừa qua chúng ta cũng đã quyên góp để hỗ trợ cho những người bị hỏa hoạn, cháy nhà đó, vân vân. Thì cảm ơn Chúa, ông bà chị em đã hỗ trợ rất tốt. Đương nhiên có một số người thì tuần rồi không có được nghe hoặc là chưa có dịp góp phần. Thì tuần này nếu ông bà anh chị em muốn góp phần thêm để bày tỏ mình là một người cũng có trách nhiệm đối với đất nước mà đã nhận chúng ta, thì quý bà chị em có thể gặp ông Tô Văn Sinh, cho ông Tô Văn Sinh biết trước khi chúng tôi gửi số tiền đó đi để yểm trợ cho những nạn nhân mà chúng ta vừa kể. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho các vấn đề cầu thai của chúng ta, rồi chúng ta sẽ học cùng nhau học lời của Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, bây giờ chúng con đến với Chúa để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng con đối với Chúa về công việc Chúa làm rất là lạ lùng. Và đôi khi chúng con không ngờ là những việc nho nhỏ của chúng con đã đem lại những kết quả lớn lao cho công việc của Chúa. Con cầu nguyện để Chúa dùng số quà của hội thánh chúng con gửi về Việt Nam để giúp đỡ cho những tín đồ nghèo, hỏa hoạn có được một chút gì đó để ăn Tết năm nay. Xin Chúa dùng số tiền này an ủi, khích lệ họ và cho họ biết rằng Chúa, Đức Chúa Trời chúng con là Đức Giê-hô-va Jireh, là Đấng sẽ cung cấp cho họ mọi nhu cầu. Và Chúa cũng đã dùng chúng con để nối kết trong việc này. Chúng con này xin Chúa cho họ có niềm vui trong những ngày Tết. Và chúng cho chúng con được niềm vui khi chúng con có thể làm điều gì đó cho anh chị em cùng đức tin của chúng con. Chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho những nạn nhân về vấn đề hạn hán và cháy rừng tại Úc. Có nhiều người mất đi hết tài sản. Có những người lính cứu hỏa đã bị chết. Và ngày hôm qua cũng có một người tử nạn nữa. Chúng con này xin Chúa an ủi vợ con của họ. Đây là những người tương đối còn trẻ. Con cái của họ còn quá nhỏ để ý thức được nỗi đau khổ này. Những người vợ còn quá trẻ. Xin Chúa an ủi và cho chúng con góp phần an ủi họ qua số tiền mà chúng con đóng góp vào trong công tác này. Xin Chúa cho em con mở rộng lòng, thương xót như Chúa đã rộng mở lòng thương xót Ngài đối với chúng con. Hầu cho họ biết đến tình yêu của Chúa qua chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho một số đông anh em của chúng con đang còn đi nghỉ hè trong dịp này. Xin Chúa cho họ những ngày vui vẻ và xin Chúa đưa họ trở lại nhà được mọi sự bình an. Con cũng cầu nguyện cho chúng con, hội thánh chúng con và mỗi gia đình của chúng con trong năm mới này, để Chúa làm tươi mới lại cuộc đời chúng con, cuộc đời theo Chúa chúng con, cuộc đời thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa của chúng con, để chúng con càng ngày càng yêu Chúa càng hơn và góp phần trong công việc Chúa để phát triển công việc của Ngài. Chúng con hết sức biết ơn Chúa. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con khích lệ nhau trong việc học hỏi lời của Ngài qua các nhóm nhỏ, qua thường chủ nhật. Vì chúng con biết rằng chúng con sống với lời của Chúa. Và Chúa dạy Giô-suê của nhân dân Israel trước khi tiến vào đất hứa là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm. Chúng con này xin Chúa cho con nghiêm túc đối với lời của Chúa, hết lòng học hỏi lời của Chúa. Và nhờ vậy mà chúng con đứng vững trong đức tin. Nhờ vậy chúng con có thể chống trả được sự cám dỗ của ma quỷ và sống một đời sống càng ngày càng giống Chúa của chúng con càng hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong chức vụ mục sư của tôi thì thú thật là tôi rất nghe rất nhiều lời than phiền. Có những lời than phiền đúng, mà có những lời than phiền tôi cũng thấy hơi khó. Đôi khi có thể đính chính được và đôi khi mình cũng không thể đính chính. Một những điểm những lời than phiền như thế này: có vài phụ huynh gửi con em vào ban di đồng và cho rằng những anh chị hướng dẫn trong ban di đồng có trách nhiệm dạy dỗ con mình nên người, biết vâng lời cha mẹ, biết ngoan ngoãn, biết lễ phép. Rồi cũng có vài phụ huynh gửi con em mình vào một vụ Anh ngữ và cho rằng con em mình bây giờ nó hư hỏng, nó bỏ niềm tin là trách nhiệm của mục sư, trách nhiệm của ban chấp hành, ban trưởng lão. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là con em của chúng ta chỉ đến nhà thờ khoảng 2 tiếng đồng hồ một tuần thôi. Đang khi ở học đường đó, con em ta dành tới hơn 30 tiếng đồng hồ học đường. Và chúng nó ở nhà hơn 130 tiếng đồng hồ với chúng ta. Cho nên chúng ta không thể đổ hết trách nhiệm cho mục sư hay là ban hướng dẫn hay là ban trưởng đạo, ban giám hành hội thánh. Chúng ta phải là người chịu chia sẻ phần trách nhiệm đó. Cho nên thưa ông bà anh chị, gia đình và học đường đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực thuộc linh, đạo đức và học vấn của con em chúng ta. Nói cách khác, vấn đề uống nắng con em của chúng ta nên người, con người đạo đức, con người mới Chúa, phải bắt đầu từ trong gia đình, chứ không phải bắt đầu trong hội thánh. Và đây là điểm mà Kinh Thánh nhấn mạnh qua phục trường luật lệ ký đoạn 11 câu 18 đến câu 21. Phân đoạn thánh này là lời của lãnh tụ Môi-se kêu gọi dân Israel nghiêm túc đối với lời của Đức Chúa Trời, được lặp lại trong đoạn, những lời này được lặp lại trong đoạn từ của đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9. Dân Israel được kêu gọi hãy ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời, dạy dỗ con cái mình lời của Đức Chúa Trời, để cha mẹ, con cái và dòng dõi họ sao tiếp tục sống thịnh vượng trong đất hứa. Thì Môi-se nói như thế này, biết như thế này: vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Câu này là lời khuyến cáo dành cho cha mẹ, chứ không phải dành cho một sư quản nhiệm. Ý muốn của Đức Chúa Trời là sự dạy dỗ chính của Cơ Đốc giáo, của Cơ Đốc giáo dục đó, tức là dạy dỗ Kinh Thánh đó, phải từ cha mẹ. Động từ cất để trong câu vậy hãy để cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, giống như động từ đặt ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8 ghi rằng: đoạn Giê-hô-va Đức Trời lập một cảnh vườn Ê-đen ở về phía hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Động từ này cũng được dùng trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 12 câu 25: ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cũng lập phán độ cho dân sự. Tất cả cái ý nghĩa này đó, nó nói lên sự tể trị và kiểm soát của Đức Trời, hay là lời Đức Chúa Trời sẽ tể trị và kiểm soát đời sống của mỗi con dân Israel, từ cha mẹ đến con cái. Và nếu đọc lại thượng văn đó, của văn đoạn thánh này đó, thì đây là sự đòi hỏi của một tâm lòng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Nếu ai là người muốn kính mến Đức Giê-hô-va cách trọn vẹn, người đó phải để lời của Đức Trời kiểm soát sự suy nghĩ của mình và kiểm soát hướng dẫn hành động của mình. Dân sinh được khuyên là cất để trong lòng và trong trí những lời của Đức Chúa Trời. Chữ lòng tại đây nói đến sự suy nghĩ hay là ý chí, nơi đưa ra những sự lựa chọn, những sự quyết định của một người. Còn chữ trí trong câu này có nghĩa đúng ra là chữ linh hồn, nói đến con người bên trong, tức là sự suy nghĩ và hành vi của chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng từ lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể có thái độ thụ động đối với lời Đức Chúa Trời được, nhưng đòi hỏi sự quyết tâm lựa chọn hay một ý chí kiên trì để theo đuổi sự lựa chọn đó. Nói cách khác, chúng ta phải quyết tâm tham gia, hay là quyết tâm đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, quyết tâm tham gia trường chủ nhật, quyết tâm tham gia các nhóm nhỏ để lời của Đức Chúa Trời ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Giống như một học sinh phải quyết tâm học chăm chỉ để có được kết quả tốt. Tôi biết ở đây nói chung là ai cũng bận rộn hết đó. Không ai nói rằng sống ở Úc rồi không bận rộn. Việt Nam thì có thể nói được, ở đây ai cũng bận rộn hết đó. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm, nếu chúng ta đặt lời của Đức Chúa Trời là quan trọng, vì nó sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, một cuộc đời mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, một đời mà người khác chịu ảnh hưởng tốt đó, chúng ta phải quyết tâm, quyết chí học lời của Chúa, tham gia trường nhật, tham gia nhóm nhỏ. Nếu không, chúng ta sẽ buông lơi cuộc đời thuộc linh của mình. Lối sống của dân Israel tại đất hứa không phải là lối sống của những dân tộc chung quanh sống tại đó. Nhưng mà chữ cất để trong câu này mang ý giống như Thi Thiên 119 câu 11, ghi rằng: chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Lời của Đức Chúa Trời là cơ nghiệp, hay đúng ra nói là lời của Đức Chúa Trời là một kho tàng mà chúng tôi cất giữ cẩn thận. Và chính vì chúng tôi được kho tàng đó, cho nên lòng chúng tôi hết sức là vui mừng. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, đôi khi bây giờ chúng ta thấy tầm thường quá, nhưng mà nếu chúng ta sống trong tù hay sống trong hoang đảo đó, thì chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời thật giá trị. Nó là như kho tàng để an ủi, khích lệ, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Câu đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa mắt. Lúc đầu cái câu này nó mang ý nghĩa bóng, là kêu gọi dân sinh xem trọng lời của Đức Chúa Trời, như trong suốt Ê-tô Ký đoạn 13 câu 9: điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm nơi ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-tô. Thì câu này mới đầu có nghĩa bóng như vậy, nói kêu gọi dân sinh để chú tâm đến lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà theo thời gian, người sinh cũng hiểu thêm nghĩa đen nữa. Cho nên nếu quý ông bà đi qua Do Thái hay là xem hình ảnh đó, thì quý ông bà anh em thấy là người Do Thái mà những người mà Do Thái mà truyền thống đó, thì họ đeo cái một cái cục đen mà đen đen mà vuông á, hình vuông á ở tại đây. Thì cái cục này đó, cái hộp này đó là chứa ít nhất là 5 quyển sách luật pháp của Môi-se viết nhỏ nhỏ trong đó. Đi đâu cũng đeo hết đó, để làm gì? Hay là họ đeo lên đó, hay là đeo cánh tay? Là đeo nó như là một dấu nơi tay, nghĩa là một dấu tay nghĩa gì? Là hãy để đường lối của Đức Chúa Trời bày tỏ qua hành động của chúng ta. Tay là hành động, phải không? Đeo nó tay thì nó là hành động của con được lời của Chúa kiểm soát. Còn đeo như một ấn chí giữa hai con mắt có nghĩa gì? Là bất cứ điều gì chúng ta hành động, điều gì chúng ta suy nghĩ, nó phải nằm trong sự cái nhìn của Đức Chúa Trời, chứ không phải cái nhìn của chúng ta. Nói mấy nghĩa đó. Đương nhiên mang trên cánh tay là đeo nó tráng lời Đức Chúa Trời là sự nhắc nhở tốt. Nhưng ghi nhớ lời Ngài trong lòng thì càng tốt hơn. Vì thế Đức Chúa Trời phán rằng, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói của các ngươi. Và này là giao ước mà ta lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Vào lòng tức là thuộc á. Trong nhà tôi có rất nhiều sách, nếu ai biết, mỗi lần tôi dọn nhà là sách vở tôi nó chiếm hết thì giờ của tôi dọn dẹp và cất giữ. Thì đương nhiên nói vậy tôi đâu đọc hết sách được. Nhưng mà đang tôi đọc rất nhiều, một số sách rất nhiều lần, là những cái sách tôi chưa bao giờ đọc. Khi nào tôi cần tôi mới lấy ra đọc. Số sách mà tôi chưa đọc không giúp được gì tôi cả. Ngoại trừ tôi khoe với mọi người rằng tôi có nhiều sách thôi. Có Kinh Thánh trên kệ hay trên bàn đầu giường ngủ hoặc là trên bàn làm việc. Mà nếu chúng ta có sách Kinh Thánh bàn mã vàng nó quá tốt rồi. Nhưng nếu ta không đọc, không học, không giữ lời Đức Chúa Trời thì đó chẳng có gì. Nếu có mà học mà đọc, đọc mà học mà giữ thì càng tốt hơn nhiều. Nếu muốn sống một đời sống kính mến Đức Chúa Trời giữa một thế giới mà tình trạng thuộc linh suy đồi, tình trạng đạo đức suy đồi, chúng ta không có câu giải đáp nào tốt hơn nào. Hãy cất để trong lòng và trong trí những lời Đức Chúa Trời nói của chúng ta. Đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Mà nếu chúng ta muốn dạy lời của Đức Chúa Trời cho con cái chúng ta đó, thì chúng ta được khuyên rằng, hãy cất để trong lòng, trong trí mình những lời ta nói của các ngươi. Đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chứng giữa hai con mắt. Vì nếu chúng ta không là Đức Trời, làm sao chúng ta dạy con cái được? Chúng ta có, chúng ta mới cho. Còn mình không có, làm sao mình cho? Cho nên đôi khi chúng ta dùng những lời của thế gian này mà chúng ta dạy con hỏng hết. Chúng nó không chịu nghe. Và nó cũng không thay đổi được gì. Chỉ có lời Đức Trời mới có thể thay đổi lòng con cái của chúng ta thôi. Mà nếu chúng ta muốn dạy con cái, chúng ta phải học lời Đức Trời để có thể dạy được. Rồi Môi-se nói tiếp, hãy dạy nó lại cho con cái mình. Nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là đi chỗ dậy, cũng phải ghi nhớ các lời ấy, ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình. Theo thống kê đó, tiệm ăn nhanh đó, McDonald's, đã chi ra hơn 500 triệu Úc Kim một năm để quảng cáo, đặc biệt là trên các đài truyền hình. Và dường như không có tuần lễ nào mà chúng ta không thấy trên truyền hình quảng cáo của McDonald's. Chuyện gì xảy ra? Con cháu của chúng ta chưa biết nói, chưa biết nói, ba mẹ đã biết nói McDonald's rồi. Và nó ăn hamburger, nó ăn chip, ăn chicken nugget cho đến ngày nó chết. Tại vì McDonald's quảng cáo hoài, nhập trí, nhập tâm. Chữ dạy trong câu hãy dạy nó lại cho con cái mình, cần hiểu rằng hãy dạy đi dạy lại cho con cái mình lời của Đức Chúa Trời. Chứ không phải chỉ dạy một lần, một tuần, một tháng, một năm. Hơn nữa lời Đức Chúa Trời cần được dạy giống như dạy tập chiến tranh vậy đó, đánh trận á. dạy có cho con cái mình lời Đức Chúa Trời một cách căng thẳng, chứ không phải dạy cho có. Con cái chúng ta không thể chỉ nghe một lần, và không chỉ nghe như là kể chuyện thần thoại, để rồi nó nhớ, để rồi nó thay đổi hành động, hành vi của nó. Không. Nhưng nó cần nghe nhiều lần mới nhập tâm, và nghe cách nghiêm túc mới có thể thay đổi hành vi của nó được. Như vậy, lời Đức Chúa Trời phải trở nên trung tâm điểm của đời sống gia đình, của hội thánh, của xã hội, của cá nhân, cũng như phải được tiếp tục theo lịch sử quốc gia, lịch sử hội thánh. Hội thánh tại Việt Nam của chúng ta có những điểm rất đặc biệt mà bên ngoài này không có. Tôi không hiểu tại sao. Hội thánh Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất là đặc biệt, đó là trong gia đình chúng ta có giờ cầu nguyện mà những tín đồ xuất thân từ thánh Việt Nam tại Việt Nam biết là gia đình lễ bái. Tức là mỗi đêm gia đình tụ họp lại để đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, cầu nguyện. Và trong hội thánh có các lớp học kinh thánh. Chúng ta có trường chủ nhật đủ mọi hàng tuổi, chúng ta có ban nhi đồng cũng học kinh thánh, chúng ta có ban thiếu niên cũng học kinh thánh, chúng ta có ban thanh niên cũng học kinh thánh. Và bây giờ có những lớp cao hơn nữa học kinh thánh. Các ban ngành này được kéo dài từ nhiều thế hệ và trở thành một nếp sống của hội thánh Tin lành Việt Nam. Nên cũng nhờ đó mà con dân Chúa đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Từ hoàn cảnh chiến tranh kéo dài biết bao nhiêu năm cho đến sự bắt bớ đạo của ngày hôm nay, họ vẫn đứng vững. Nhờ đâu? Nhờ lời của Đức Chúa Trời. Họ được học. Chỉ nói trong câu nói đến hoặc khi ngồi ở trong nhà hay đi đường, hoặc khi nằm hay là khi trỗi dậy, nghĩa là nó nói đây nó sự sắp xếp đó. Nhưng mà tại đây cũng có nghĩa là thuật lại, nhắc lại như trước kia tôi ký đoạn 6:29 ghi lại lời Đức Chúa Trời phán với Môi-se như sau: hãy tâu lại cùng Pharaoh vua xứ Ai Cập hết thảy mọi lời ta đã phán cùng ngươi. Vì thế lời của Đức Chúa Trời cần được nhắc đi nhắc lại cho con cháu chúng ta theo thứ tự, tức là sắp xếp đó, chứ không phải nói lung tung. Thì nhóm nhỏ và trưởng nhật của chúng ta nó giúp chúng ta học kinh thánh theo thứ tự, để chúng ta biết học đúng theo thời gian tính cũng như theo câu chuyện. Cho nên ý lời Đức Chúa Trời phải được nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, đề cập đến lời của Đức Chúa Trời là một phần trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có trong mọi sinh hoạt của chúng ta và uốn nắn đời sống ta từng giây phút. Câu cũng hãy ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa nhà mình, đề cập đến đời sống trong nhà đó, tức là lời của Đức Chúa Trời phải được ghi ở trong nhà, được sinh hoạt ở trong nhà, nên chữ cột nhà là có nghĩa vậy đó. Và đời sống của lời Đức Chúa Trời ảnh hưởng đó cũng phải bày tỏ nơi công cộng, tức là ở cửa nhà, ở ngoài, để cho người ta thấy. Và nếu áp dụng cho con em chúng ta trong thời đại này đó, thì chúng ta phải cho con em ta đọc, học lời rồi, học, đọc, học lời rồi, mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta khuyên con em chúng ta đọc lời trời trên iPhone cũng được nữa, trên Facebook cũng được nữa, trên website cũng được nữa, trên tường trong nhà, treo những câu gốc, hoặc là tại nhà thờ, học có cái nhớ nhỏ, hoặc có chữ nhật. Tức là chúng ta giúp làm sao mà lời Đức Trời ảnh hưởng cuộc đời của con em chúng ta. Chúng ta khó có thể hoặc là không có thể kiểm soát được sinh hoạt con em chúng ta, vì ngay tại nhà của chúng ta cũng không kiểm soát được. Ở bên Việt Nam mà tôi nghĩ mặc dầu cái cách xây dựng nhà cửa nó khác chúng ta tại đây, nhưng mà cũng khó kiểm soát lắm. Tại đây con em chúng ta mỗi đứa một phòng, nó đi học về nó đóng cửa phòng lại, nó nói điện thoại cái gì đó chúng ta không biết, nó xem cái gì trên máy vi tính chúng ta không biết, chúng ta không kiểm soát được. Đó là tại nhà đó nghe. Còn nếu mà nó ra đến ngoài đường, nó ra nó đi học đó, nó tiếp xúc bạn bè, làm sao chúng ta kiểm soát được? Chúng ta hoàn toàn mất dấu. Và nếu con cái chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời trong lòng, trong trí để nhắc nhở, để kềm hãm chúng nó, chúng ta hoàn toàn bó tay. Cho nên đó lý do mà Hội Thánh Việt Nam chúng ta khuyến khích học thuộc lòng Kinh Thánh, học thuộc lòng một câu Kinh Thánh mỗi tuần để trả trong lớp trường nhật, trong ban nhi đồng, ban thiếu niên, ban thanh niên. Cho nên chúng ta đừng lấy làm lạ khi Kinh Thánh ghi rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Rồi nếu con cái chúng ta không có lời của Chúa trong lòng, nó sẽ dễ phạm tội lắm. Mà nếu chúng ta không có lời Đức Trời, làm sao chúng ta dạy con cái chúng ta được? Và điểm cuối cùng, phước Chúa ban cho gia đình khi chúng ta học hỏi lời của Ngài. Hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Theo thượng văn, Môi-se nối kết giữa lời Đức Trời và đất hứa qua những gì xảy ra trong quá khứ, để từ đó những người thuộc thế hệ hiện tại dạy dỗ cho con cái. Những người đang nghe Môi-se nói tại đây là những trẻ em rời Ai Cập khi họ dưới 20 tuổi, hoặc là những người đã được sinh ra trong 40 năm lưu lạc trong sa mạc. Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi đời sống nô lệ tại Ai Cập, giúp họ chiến thắng quân thù, giải quyết biết bao nhiêu nan đề trong đời sống của họ. Vì thế, nếu họ giữ mối liên hệ tốt đẹp này giữa họ với Đức Chúa Trời, họ sẽ nhận được đất hứa, tiếp tục sống tại đất hứa và sống thọ đất hứa, giống như ý câu mà chúng ta có thể hiểu lầm, y như những ngày của trời ở trên đất, có nghĩa là hễ bầu trời còn trên đất chừng nào thì ngày ấy họ còn sống tại đất hứa chừng ấy. Lời Đức Trời có liên hệ rất chặt chẽ giữa tình trạng đất nước, tình trạng mất đất nước, giữa sự sống thọ và sự chết, rất là chặt chẽ. Tại đất hứa không có hệ thống sông ngòi rộng lớn, nhưng hầu hết là đất cát và đá, nên không đủ nước để cung cấp cho đồng ruộng. Đất đai tại đó rất cần mưa, mà mưa là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu họ không vâng theo Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ngưng mưa lại, và họ sẽ lâm vào một tình trạng khủng hoảng kinh tế, rồi dẫn đến sự sống còn của một dân tộc. Tất cả tùy thuộc vào thái độ nghiêm túc của họ đối với lời Đức Chúa Trời như thế nào. Lời hứa này của Đức Chúa Trời nên được hiểu là chúng ta phải đối xử thế nào với lời của Chúa. Bất cứ ai sống bởi lời của Đức Chúa Trời, người đó sẽ không thiếu ơn phước của Ngài trong đời sống, từ những ngày đầu cho đến những ngày cuối cùng. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta từ các nguồn cung cấp của Ngài, từ sức khỏe của chúng ta đến sự thuận hòa của thiên nhiên, thuận hòa trong gia đình, thuận hòa trong hội thánh nữa. Vài năm qua, tôi nghĩ ai cũng biết, tình trạng bỏ hóa chất trồng cây ăn trái, các loại thực phẩm từ Trung Quốc lan tràn qua Việt Nam đến mức báo động. Và gần đây tôi được một anh em cho biết rằng các bác sĩ Úc ở tại những bệnh viện lớn lên tiếng khuyến cáo người Việt Nam của chúng ta là những người dùng nước mắm mỗi ngày phải ngưng những loại nước mắm rẻ tiền, hoặc là phải giảm đến mức tối đa. Vì những loại nước mắm này, những loại nước mắm rẻ tiền đó chỉ là nước và hóa chất mà thôi. Mà mỗi ngày mình chấm đó, mình đổ hóa chất vô thân thể mình rất là nhiều. Người bán chỉ muốn thu tiền thật nhiều, còn ai bệnh ai chết thì mặc họ, đúng không? Hậu quả là gì? Chúng ta thấy người dân Trung Quốc nào mà giàu á, thì họ qua đây họ mua sữa để về cho con họ uống, đâu uống sữa đó. Còn người Việt Nam giàu thì mua thực phẩm từ Úc chở về Việt Nam mỗi ngày để ăn. Đại đa số dân nghèo làm sao? Không ăn thì chết, không chết trước cũng chết sau. Họ không thể sống lâu được. Một đất nước như vậy không thể tồn tại lâu được. Lý do là quá nhiều người xem tiền bạc là thần tượng và muốn làm giàu bất chấp đạo đức. Là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống thế nào một thế giới như vậy? Chúng ta phải khước từ tất cả những điều gì nó thay thế vị trí cao nhất của Đức Chúa Trời, thay thế vị trí cao nhất của lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phải là cao nhất. Và chúng ta không để một khoảng trống nào trong lòng chúng ta cho một thần tượng nào khác ngoài lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải học, phải đọc, phải học và hết lòng áp dụng lời của Ngài. Nói khác, chúng ta phải tin lời Đức Chúa Trời. Từ tin dẫn đến hành động. Và một trong những hành động đó của chúng ta là gì? Là dạy dỗ lại cho con cái chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng. Thi Thiên thứ 139, câu 2, câu 5 ghi rằng: Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Sê-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Nếu Đức Chúa Trời biết chúng ta như vậy đó, nếu Đức Chúa Trời biết nơi sâu thẳm chúng ta như vậy đó, và nếu Đức Chúa Trời đấng sáng tạo nơi vũ trụ này đó, mà Ngài nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, chúng ta phải biết rằng Ngài biết tất cả mọi sự, và Ngài biết rằng điều đó tốt cho chúng ta. Và nếu chúng ta không làm theo đó, thì xin lỗi, chúng ta là người rất là dại dột. Tại vì chúng ta không biết gì hết. Chúng ta không biết chính mình, chúng ta không biết hết như gì sau. Đức Chúa Trời chúng ta là được đấng biết hết. Và vì vậy, chính vì vậy chúng ta phải nghiêm túc với lời của Chúa. Cột lời của Chúa nơi tai, nơi trán, để trong lòng. Người Do Thái tại Hoa Kỳ chỉ chiếm có 2% dân số thôi. Nhưng mà những người nhận giải thưởng, chúng ta gọi là Nobel đó, của người Do Thái chiếm tới 27%. Và những đạo diễn màn ảnh đó, của người Do Thái nó chiếm tới 38%. Và những nhân viên cao cấp trong tòa thượng thẩm, các tòa thượng thẩm ở tại Hoa Kỳ đó, thì người Do Thái chiếm tới 30%. Đó là chưa kể các quốc gia khác. Nga tới Úc này nè, những người giàu sụ là những người Do Thái. Khôn ngoan cũng là người Do Thái. Nói chung là mọi lĩnh vực người Thái rất thành công. Người ta nghiên cứu tại sao. Và trong một những nghiên cứu họ nói rằng lời của Đức Chúa Trời mà họ dạy con họ từ bé, trong cách nuôi dạy con cái, ảnh hưởng đến sự suy nghĩ chúng nó, ảnh hưởng đến cách sống của chúng nó rất là nhiều. Ngay cả ảnh hưởng đến sự thông minh. Khi chúng thấy có những con em sống trong gia đình kỷ luật quá nghiêm khắc, khi lớn lên bước vào xã hội với bao thứ tự do, là dễ dàng trở nên phóng túng hơn là những con em sống trong một gia đình tương đối bình thường. Dường như họ cảm thấy thời gian sống trong sự nghiêm khắc của gia đình giống như sống trong ngục tù mà họ phải chấp nhận và không muốn. Lý do cha mẹ áp dụng kỷ luật sắt của Việt Nam. Cha mẹ biểu đâu, ngồi đó. Và tín đồ trong hội thánh khắp nơi cũng có thể tương như vậy. Họ cảm thấy họ bị ép buộc học lời của Chúa, phải sống theo lời của Chúa, chứ không phải vì họ yêu mến lời của Chúa. Con cái ta cũng không phải vì nó thấy rằng nghe là cha mẹ là mình sẽ trở nên người tốt. Nó không nghĩ vậy. Nó sẽ thấy là kỷ luật thôi. Và đây là sự khác biệt của đời sống thuộc linh. Nếu chúng ta nhìn là mục sư quản nhiệm ép tôi, đòi hỏi tôi phải học lời Chúa, thì xin lỗi, chúng ta học thời gian ngắn chúng ta bỏ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy lời Chúa là quý báu, lời Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan, lời Chúa ban cho sự sống hòa thuận với mọi người sống lâu, chúng ta sẽ yêu mến lời Chúa. Và sự yêu mến đó nó dẫn chúng ta đến sự tiếp tục học lời Chúa thường xuyên. Khi đối diện với năng đề và nghịch cảnh, chúng ta sẽ thấy phản ứng của mình đến từ lời Đức Chúa Trời hay đến từ bản thân xác thịt. Đó, đây là một sự thử nghiệm. Khi chúng ta đối diện với năng đề, đối diện với những căng thẳng với anh chị em trong hội thánh, phản ứng chúng ta sẽ cho chúng ta thấy rằng chúng ta chịu ảnh hưởng lời của Chúa hay là chịu ảnh hưởng của bản tính xác thịt mình ngày xưa. Từ ngày tin nhận Chúa tới Giê-xu, chúng ta lãnh hội được bao nhiêu lời của Đức Chúa Trời. Hay nói khác, Kinh Thánh chiếm hữu bao nhiêu đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy đời sống ta lời Chúa còn quá ít, tôi xin chúng ta suy nghĩ, quyết định cho chính mình, cho con em của mình, bằng cách bắt đầu đọc, học lời Chúa từ trong gia đình, rồi tham gia các nhóm nhỏ thường nhật trong hội thánh. Các nhóm nhỏ và các lớp thường nhật trong hội thánh sẽ bắt đầu vào giữa tháng 2. Và tôi mong rằng năm nay hội thánh chúng ta sẽ có nhiều người tham dự để chúng ta học, đọc và làm theo lời của Chúa. Xin Chúa ban phước chúng ta.